Maria, khi chư thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 284 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay chúng ta mừng Đại lễ Phục sinh. Xin Chúa Phục sinh ban tràn đầy ơn Thánh Chúa trên quý vị và gia đình. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Bài suy niệm về tin mừng phục sinh. Câu chuyện những bóng ma tưởng tượng. Tình yêu hiến thân, thông báo, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới, các con yêu dấu, mẹ từ trời xuống để tỏ mình ra qua các con, trên khắp nẻo đường thế giới, cho những kẻ nghèo khó thất vọng, những tội nhân và những người lạc bước, những người đau yếu, những người hấp hối và đang mong sinh thì. Các con phải ban ánh sáng của trái tim mẹ và sự dịu dàng của tình mẫu tử mẹ cho tất cả những người các con gặp. Mẹ cũng muốn huấn luyện để các con ngày càng có một tình yêu tế nhị hơn, biết chú ý đến người khác và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Mẹ từ trời xuống để lại được sống trong các con, yêu bằng trái tim các con, giúp đỡ bằng việc làm các con, cứu vớt bao con cái lạc bước của mẹ bằng những đau khổ của các con. Hơn bao giờ hết, họ đang cần một sự trợ giúp chắc chắn. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Tin mừng phục sinh do Thiên Phúc biên soạn, trích trong linhthao.com và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Bà Regina Riley hằng cầu nguyện cho hai cậu con trai đã xa rời đức tin nhiều năm. Bỗng một sáng Chủ nhật, bà không thể tin vào mắt mình. Hai đứa con bước vào nhà thờ ngồi ghế đối diện với bà. Tan lễ, bà liền hỏi lý do nào khiến các con trở về với Chúa. Đứa con nhỏ mau mắn kể lại.
Thời gian nghỉ hè tại Colorado, vào một sáng Chủ nhật, chúng con đang lái xe thả dốc trong cơn mưa tầm tã. Bỗng nhiên một cụ già không dù che, người ướt sũng đang vội vã bước đi, dáng điệu khập khiễng. Chúng con dừng lại mời cụ lên xe, mới được biết cụ đang đi lễ. Đến một nhà thờ cách đó 5 cây số, chúng con liền đưa cụ đến dự lễ. Nhưng vì trời vẫn mưa, nên hai anh em quyết định vào xem lễ rồi cùng đón cụ về. Lạ thay, sau khi lắng nghe lời Chúa, chúng con rất xúc động, tâm hồn như được đổi mới hoàn toàn. Mẹ biết không, lúc bây giờ chúng con như được trở về nhà sau một chuyến đi dài đầy mệt mỏi. Câu chuyện hai anh em gặp gỡ cụ già xa lạ sẽ minh họa cho chúng ta bài tin mừng phục sinh hôm nay. Bà Maria Magdalena, bà Maria mẹ ông Giacobbe và bà Salome là ba phụ nữ nhân đức từng theo Đức Giêsu và các môn đệ. Các bà đã từng được thầy Giêsu dạy dỗ, yêu thương, nhưng dòng tố kinh hoàng của chiều thứ sáu tuần thánh đã cướp đi người thầy rất đáng kính yêu của họ. Giờ đây, thầy đã nằm yên trong mộ đá. Còn lại gì? Hay chỉ còn lại bao kỷ niệm thân thương và nước mắt? Để vơi đi nỗi sầu, các bà chỉ biết mua dầu thơm về ướp xác thầy. Nhưng ai sẽ lăn dùng tảng đá ra cho chúng ta? Tin mừng Marco, đoạn 16 câu 3. Kinh ngạc thay, khi đến nơi, các bà đã thấy tảng đá được lăn ra một bên, và xác thầy cũng không còn nữa. Chỉ còn đó sứ thần chờ để loan báo tin mừng. Đấng bị đóng đinh đã sống lại rồi, người hẹn gặp lại các môn đệ tại Galilee. Trích Marco, đoạn 16 câu 7. Từ ngôi mộ trống, nơi tối tăm và chết chóc, sự sống đã bừng lên. Hai anh em trong câu chuyện trên cũng đã một thời tin theo Chúa, nhưng dông tố của thời niên thiếu đến đã cướp đi bao kỷ niệm đạo đức thuở ấu thơ. Thế rồi, cụ già đã xuất hiện loan báo một tin mừng, không phải bằng lời mà bằng gương sáng đạo đức. Thầy Giêsu hẹn gặp lại các con nơi thánh đường. Tin mừng chính là hãy có dông tố của chiều thứ sáu tuần thánh thì cũng có bình an của sáng Chúa Nhật phục sinh. Tin mừng chính là hãy có bình minh là có niềm hy vọng, có trở về là có đổi mới. Tin mừng chính là nếu ta cùng chết với Đức Kitô, ta sẽ cùng được sống lại với Người. Tin mừng chính là nếu có tình yêu quằn quại trên thập giá, thì cũng có tình yêu rạng rỡ sáng phục sinh.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn xác tín rằng, mỗi lần chúng con trở về sau những lầm lỗi, là chúng con đang phục sinh với Chúa. Mỗi lần chúng con tin tưởng, sau những lần phản bội niềm tin, là chúng con đang sống lại với Người. Mỗi lần chúng con tiếp tục cố gắng sau những lần thất bại đắng cay, là chúng con đang ra khỏi mồ trống. Xin giúp chúng con biết mở rộng tâm hồn để đón nhận ân sủng phục sinh của Chúa. Amen. Thưa quý thính giả, nhân mùa phục sinh, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt với tựa đề Những bóng ma tưởng tượng. Trước khi dâng mình cho Chúa, Thánh An Phong là một luật sư lỗi lạc, người rất nổi danh vì tài hùng biện và vì lý luận đanh thép sắc bén. Nhờ tài ba, người đã thành công trong rất nhiều vụ án hiểm hóc. Nhưng một hôm, Chúa đã để cho người phải thất bại. Trong một vụ án mà người thấy là đơn giản, dễ dàng, người đã bị thua một cách thảm hại. Trước thất bại cay đắng đó, người thấy như cả bầu trời sụp đổ. Danh tiếng phút chốc tan như mây bay, uy tín bị cuốn đi trong làn gió thoảng. Cả một màn đen tối u ám phủ xuống cuộc đời. Chẳng còn biết tìm an ủi ở nơi nào, Thánh An Phong quay về bên Chúa, chìm đắm trong lời kinh cầu nguyện. Nhờ ơn Chúa, người tìm được niềm bình an. Hơn thế nữa, người nghe được tiếng Chúa mời gọi đi vào con đường Chúa muốn. Từ đó, người hiến thân trọn vẹn để phục vụ Chúa. Người đã trở thành linh mục, giám mục và lập ra dòng Chúa Cứu Thế. Sau này khi nhìn lại, người hiểu rằng chính Chúa đã hiện diện trong những thất bại để đưa người về con đường theo ý Chúa. Chính Chúa đã dùng những đau khổ để huấn luyện người trong đức khiêm nhường phó thác. Chính bàn tay Chúa đã hạ người xuống trong danh vọng trần thế, để nâng người lên trong vinh quang nước trời.
Trong sách Tin Mừng, ta thấy thuật lại nhiều trường hợp tương tự. Khi thuyền của các môn đệ đang vất vả vượt qua sóng gió, Đức Giêsu đi trên mặt biển đến với các ông. Các ông tưởng là ma nên càng sợ hãi, nhưng đó chính là Đức Giêsu, người làm cho biển êm sóng lặng và thuyền các ông tới bến bình an. Có lần Đức Giêsu cùng ở trên thuyền với các ông, nhưng người ngủ say đến nỗi sóng gió dữ dội mà vẫn không hay biết gì. Các ông hoảng hốt đánh thức người dậy, và người đã đe sóng gió khiến chúng phải im lặng. Hôm nay cũng thế, người đến bất ngờ khiến các môn đệ sợ hãi. Họ đang bị cái chết đau thương của người ám ảnh, nên khi người đến, họ tưởng là ma hiện hình. Đức Giêsu phải trấn an họ. Khi họ xem những vết thương ở tay chân, cùng ăn uống với họ và giải nghĩa thánh kinh cho họ, nhờ thế, họ được bình an, được vui tươi và tin tưởng. Trong đời sống chúng ta cũng thế. Rất nhiều lần trong đời ta tưởng Chúa là bóng ma đến đe dọa đời sống ta. Có những biến cố lịch sử làm đảo lộn đời ta, tưởng chừng như đưa cuộc đời ta vào ngõ cụt. Nhưng không ngờ chính Chúa dùng biến cố lịch sử dẫn đưa ta vào một con đường mới, theo thánh ý Chúa. Có những khi ta gặp thất bại ê chề, tưởng như không còn gượng dậy nổi nữa. Nhưng không ngờ, chính Chúa đã dùng thất bại để cảnh tỉnh ta, giúp tâm hồn ta vươn lên trong một đời sống mới cao cả, tươi đẹp hơn. Có những khi ta gặp những nỗi đau buồn tê tái như tưởng chết được, ta cứ tưởng Chúa đã bỏ rơi ta, nhưng không ngờ chính Chúa hiện diện trong những đau buồn đó để giúp ta sống trưởng thành, sâu xa, phong phú hơn. Khi đức tin các tông đồ còn yếu kém, họ tưởng Chúa là ma. Khi đức tin đã được củng cố, các ngài mới thấy Đức Giêsu là có thực. Đức tin của các tông đồ đã được củng cố nhờ được gặp gỡ tiếp xúc thân mật với Đức Giêsu và được nghe người giải nghĩa thánh kinh. Đức tin của ta còn rất non yếu. Ta hãy biết bắt chước các tông đồ, củng cố đức tin bằng cách năng gặp gỡ Đức Giêsu. Hãy đến gặp người trong thánh lễ. Hãy đến gặp người trong giờ kinh tối trong gia đình. Nhất là hãy đến gặp người trong những giờ cầu nguyện riêng tư, một mình đối diện, tâm sự thân mật với Chúa. Hãy củng cố đức tin bằng cách học hỏi Thánh Kinh, đọc Thánh Kinh hàng ngày để hiểu biết Chúa hơn. Suy niệm Thánh Kinh để tìm ra Thánh ý Chúa, và nhất là hãy biết thực hành lời Chúa dạy trong đời sống hàng ngày. Khi đã gặp gỡ Chúa và đã thấu hiểu lời Chúa, ta sẽ chẳng còn bị những bóng ma ám ảnh. Ta sẽ nhìn thấy Chúa trong tất cả các biến cố vui buồn của đời sống. Cuộc sống ta sẽ tràn đầy niềm vui và bình an. Lạy Đức Giêsu phục sinh, con tin Chúa đang ở bên con. Con xin phó thác cuộc đời con trong tay Chúa.
Sau đây, Minh Yến kính mời quý vị nghe bài Tình yêu hiến thân. Ngày 20 tháng 6 năm 1980, chị Brown, một người mẹ trẻ vừa từ trần vì chứng bệnh ung thư khi mới 25 tuổi. Các bác sĩ đề nghị chữa trị bằng quang tuyến, nhưng vì chị muốn cho bào thai đang mang trong bụng không bị nhiễm chất phóng xạ nên chị từ chối. thà chết còn hơn để cho bác sĩ chữa trị ung thư bằng quang tuyến. Cuối cùng, chỉ 5 giờ trước khi chết, chị đã hạ sinh được một cháu trai mạnh khỏe, kháu khỉnh. Bản tin của hãng AP nói rằng, vào mấy ngày cuối cùng của cuộc đời, chị Brown biết mình bị tử thần đánh bại. Nhưng chị vẫn tin tưởng thế nào chị cũng thành công và sinh được một đứa con không bị nhiễm phóng xạ. Bác sĩ Rano Lapin gọi cái chết của chị Brown là cái chết của tình mẫu tử, dám hy sinh mạng sống cho đứa con chưa một lần thấy mặt. Qua đau khổ và cái chết nhục nhã trên thập giá, Chúa Giêsu đã sinh chúng ta lại trong máu của người. Chính qua cái chết đau thương Ngài đã đem lại ơn cứu độ, ơn sự sống mới. Thập giá chính là minh chứng của hiến thân, của tình yêu vô vị lợi, không có hy sinh, từ bỏ, thậm chí hiến dâng mạng. Sống thì không có yêu thương, Chúa đã trải qua con đường tận hiến vì yêu thương con người, thì người tín hữu Kitô không có lối nào khác hơn là bước theo chân Chúa. Người tín hữu Kitô có sẵn gương sáng của Chúa đã yêu thương nhân loại đến nỗi thí bỏ mạng sống mình. Nhưng chúng ta chỉ có thể sống tình yêu ấy một khi có được đức tin mạnh mẽ, vì chỉ qua con mắt đức tin, chúng ta mới nhận ra Chúa cùng đồng hành trong những đau khổ, thử thách. Có đức tin thì dù Chúa có ngủ quên, chúng ta vẫn an tâm vững bước. Vì yêu thương đứa con mà người mẹ trẻ sẵn sàng hy sinh bản thân, cái chết của chị đã trở thành dấu chứng của tình yêu, của chiến thắng. Cái chết mà mọi người xem là mất mát, đớn đau, thì chị lại cho là niềm vui, vui vì được dâng hiến đời mình cho người con yêu. Chúa Giêsu đã phán, không tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình. Dưới con mắt đức tin, chúng ta sẽ có cái nhìn của Thiên Chúa. Nếu qua cái chết, con người chỉ nhìn thấy thất bại, đớn đau, thì Thiên Chúa lại nhìn thấy chiến thắng. Nếu con người chỉ nhìn thấy ngõ cụt, thì Thiên Chúa lại nhìn ra con đường đi tới. Nếu con người chỉ nhìn thấy mất mát, thì Thiên Chúa lại nhìn thấy sung mãn. Nếu con người nhìn thấy yếu nhược, thì Thiên Chúa lại nhìn thấy sức mạnh. Nếu con người nhìn thấy sự điên rồ, thì Thiên Chúa lại nhận ra lẽ khôn ngoan. Vâng, thập giá Chúa Giêsu chính là sức mạnh, là lẽ khôn ngoan, và là vinh dự của người Kitô hữu. Chúng ta được mời gọi nhìn lên thập giá của Chúa. Chúng ta nhìn thấy thập giá của chính mình để tiếp tục tiến bước qua thập giá của Chúa. Chúng ta cũng nhìn thấy thập giá của anh em để an ủi, nâng đỡ. Lạy Chúa, trong một thế giới hưởng thụ, đua đòi, chạy theo tiền bạc, tiện nghi và danh vọng, không ai thích nói đến hy sinh, tìm lợi ích cho kẻ khác giữa thế giới ấy. Con cảm thấy bị lạc loài, lỗi thời. Xin thêm đức tin để con luôn kiên vững trong niềm tin, cho con biết xả kỳ, quên mình, biết cảm nhận được tình yêu của Chúa trong đau thương thử thách và chia sẻ tình yêu ấy cho anh em con. Amen.
Thưa quý thính giả, trong ngày lễ Phục sinh, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần chia sẻ cảm nghiệm của cô Anna, một người trẻ đã hằng cầu nguyện liên lỉ cho những người thân, và cuối cùng Chúa đã nhậm lời. Người thân của cô có ý định tự tử, nhưng qua lời cầu bầu của cô, họ đã được hoán cải và trở về với Chúa. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Con là một người trẻ, con thấy vậy này, kêu mà nó đọc cầu nguyện hay đọc thánh kinh á, rất là chán và buồn lắm, rất là boring. Đặc biệt khi mà người nằm không có Chúa thì nó càng là một cái chuyện khô khan nữa. Cho nên cái điều mà con nói với em, con nói vậy này, đọc kinh đâu, con không bao giờ nói nó đọc kinh. Con nói với này, bây giờ các em ngồi đây nói chuyện với Chúa. Nói chuyện có nghĩa là gì? Nói chuyện có nghĩa là đọc kinh. Cầu nguyện không gì hơn khác là một cái cuộc nói chuyện từ trái tim mình với Chúa. Nói với Chúa những điều mình nói. Nếu mà mình coi Chúa là một người cha, một người bạn thì mình chẳng có dài dòng gì hết. Nhưng mà mình nói thẳng, đó là một cái cuộc đối thoại. Thì con dạy từ nó là về này, nói với Chúa về những cái điều gì làm cho mình bực tức này, điều gì làm cho mình vui, người trong gia đình mình làm cho mình buồn hay gì, nói với Chúa trước. Đi học không làm được, nói với Chúa trước. Con nghĩ những cái đó là cái trước mình khơi cho nó bắt đầu để cho nó tập nói chuyện với Chúa. Khi mà nó nói chuyện, nó có một cái tình thân cho Chúa rồi, Chúa sẽ tự nhiên, Chúa sẽ dạy cho nó đâu là kinh tốt, đâu là lời Chúa, đâu là gì phải đọc từng ấy một. Nhưng mà trước tiên là phải có cái relationship đã, phải có một cái tình thân. Cho nên nói chuyện là biết, muốn có một người bạn thân thì mình phải làm sao nói chuyện nhiều với cái người bạn thân đó.
Nhưng mà bây giờ có những đứa trẻ nó rất là hiếu động, nó đâu có muốn ngồi một chỗ và nó nói chuyện như vậy, thì có cần phải sự cầu bầu của những người thân trong gia đình không, của cha mẹ ông bà không?
Cần, tất nhiên rồi. Đối với con á, một cái sự từ khi mà cầu bầu á, thì là mình mỗi lần mình cầu bầu là lúc mà mình đổ cái ân sủng của Chúa xuống trên đó. Cứ tưởng tượng như một lời kinh của một cái lời dâng lên cho Chúa, không cần một lời kinh nữa, chỉ cần mình này, lạy Chúa con dâng cái người con này lên cho Chúa, thì như là một cái chén nước ân sủng đổ tràn đầy trên cái người đó rồi. Và chính kinh nghiệm con cũng vậy, con có một cái người thân khác, người thân này bỏ không đi với Chúa nữa thì con cũng thất vọng lắm, và người này buồn đến gần như là tự tử với buồn lắm. Con nói với này, Chúa con cầu bao nhiêu năm rồi mà sau cái ân sủng của Chúa chẳng có thay đổi họ gì, nhưng mà con vẫn kiên trì là vậy, tại vì con biết là cái lời cầu của con nó không có bao giờ nó mất đi. Thì cái người đó một lần nói với con này, người đó tính lái xe vô trong sa mạc cắt tay để cho máu chảy để mà chết, không có gặp được ai nữa, tại vì ra sa mạc thì không có ai thấy nữa. Nhưng mà người đó nói với này, nhớ lại cái tình thương của con dành cho cái người đó, cho nên người đó sợ là làm con buồn lòng, cho nên không có làm như vậy nữa. Mà thực sự ra con nghĩ về này không phải vì con đâu, nhưng mà tại vì những cái lời cầu của con á, Chúa đã gom nó vào, và tới lúc đó những cái lời cầu đó như là những cái tiếng gõ vào trong cái cửa lòng của cái người đó, để cho cái người đó được ân sủng của Chúa. Và hiện nay đây, ngày hôm nay là cái cuối tuần, hôm nay là cuối tuần của khóa Thánh Linh, mà chính người đó đã trở lại với Chúa từ hôm thứ sáu trước lễ phục sinh tới giờ, và hôm nay 3 ngày nay vẫn sinh hoạt và đi khóa Thánh Linh và xưng tội cuối tuần này luôn, rước Chúa và cảm nhận Chúa đụng chạm tới ngày cuối tuần này. Cho nên đối với Thiên Chúa, Ngài có thời gian của Ngài, con không có thể ép Ngài được về này. Con cầu đây rồi Chúa phải làm như vậy, tôi nghĩa là con nói về này, Chúa ngồi đây lắng nghe con nói, nhưng mà con phải nói làm sao để con cầu. Và con nói về này giống như Đức Mẹ nói, xin để cho thánh ý Ngài được thực hiện, đúng không? Giống như ở trong tiệc cưới Cana đó, Đức Mẹ nói Ngài làm sao thì con đấy như vậy. Đức Mẹ cho Ngài biết cái điều của Đức Mẹ cần, chứ Đức Mẹ không nói hầu Giêsu, mẹ biết con là ai rồi, giờ con là Thiên Chúa cho nên con biến rượu ngay ra bây giờ. Mẹ làm mẹ thì có quyền đó, nhưng mà Đức Mẹ không làm như vậy. Đức Mẹ chỉ có nói cho Ngài biết được cái điều Đức Mẹ cần, rồi sau đó để Ngài quyết định giờ và cái cách của Ngài làm.
Con có lời chia sẻ gì, lời gì nói với những người trẻ mà đang sống xa lạc với Chúa không?
Cái điều mà con muốn nói duy nhất là về này. Trước kia làm cái gì cũng chỉ cần nói chuyện với Chúa thôi. Nói không có ngồi yên để cầu nguyện. Bản thân con cũng không có ngồi yên được cầu nguyện. Nhưng mà con kết hợp với Chúa làm sao? Chúa nói về này, hãy cầu nguyện mà cầu nguyện liên lỉ. Là cái lời từ đáy lòng của con nói với Chúa, đó là cái cách mà con cầu nguyện và liên lỉ. Thì con chỉ khuyến khích các bạn là về này, tập nói chuyện với Chúa như vậy. Tức ai thì nói Chúa, còn tức người đó lắm, giờ con không biết làm sao. Đó là cách con cầu nguyện simple như vậy thôi. Từ những cái cầu nguyện nhỏ như vậy, Chúa kéo con gần hơn. Kinh nào phải đọc, sách nào phải đọc, lời Chúa phải đọc hàng ngày, tự nhiên Chúa dẫn tới con cái đó và tới cái sự thông hiểu đó thôi.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe phần chia sẻ cảm nghiệm rất chân tình của cô Anna, là một người trẻ. Vì lời cầu xin của cô mà Chúa đã cứu một người rất thân trong gia đình cô khỏi tự tử. Nhân đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài thông điệp của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Mẹ phán: các con thân mến, hãy tiếp tục cầu nguyện dù cho có trở ngại, và các con sẽ hiểu được thánh ý của Chúa Cha và tình yêu của Ngài. Thông điệp ngày 16 tháng 5 năm 1987. Hãy tạo cho trái tim các con một lời cầu nguyện thường xuyên, bởi vì chỉ bằng cách ấy, các con sẽ có thể chuẩn bị trở thành máng xối chuyển ơn lành. Thông điệp ngày 11 tháng 7 năm 1987. Lời cầu nguyện là con đường duy nhất để cứu nhân loại. Thông điệp ngày 30 tháng 7 năm 1987. Hãy để lời cầu nguyện là đời sống của các con, hỡi các con, hãy dâng thời giờ của các con chỉ để dành cho Chúa Giêsu, và Ngài sẽ ban cho các con mọi sự mà các con tìm kiếm. Ngài sẽ tỏ lộ chính Ngài cho các con một cách sung mãn. Thông điệp ngày 25 tháng 9 năm 1987. Các con thân mến, Satan rất mạnh mẽ, do đó mẹ kêu gọi các con hãy dâng hiến các lời cầu nguyện cho những ai đang ở dưới tầm ảnh hưởng của hắn, để họ được cứu rỗi. Hãy làm chứng nhân bằng đời sống của các con, hãy hy sinh cuộc sống để cứu rỗi thế giới. Do đó, hỡi các con thân mến, đừng sợ hãi. Nếu các con cầu nguyện, Satan không thể gây thương tích cho các con, dù chỉ một chút thôi, bởi vì các con là con của Thiên Chúa, và Ngài đang chăm sóc cho các con. Hãy cầu nguyện, và hãy cầm chuỗi tràng hạt mân côi trong tay như một dấu hiệu, để Satan biết rằng các con thuộc về mẹ. Thông điệp ngày 25 tháng 2 năm 1988. Bây giờ, xin các con hãy cầu nguyện cho những ai nguyền rủa danh Thánh Chúa. Thông điệp ngày 11 tháng 4 năm 1988. Chúa đang ban tặng chính Ngài cho các con, nhưng Ngài muốn các con đáp lời Ngài một cách tự nguyện. Do đó, hỡi các con, hãy để dành một thời điểm trong ngày khi các con có thể cầu nguyện trong bình an, khiêm nhường và gặp gỡ Chúa là Đấng Tạo Hóa. Thông điệp ngày 25 tháng 11 năm 1988. Thưa quý thính giả, đó là một phần trong lời của Đức Mẹ nhắn nhủ từ Medjugorje năm tư. Nếu quý vị muốn có tác phẩm này, xin vui lòng liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ hàng tuần. Bà Teresa Phạm, bà Maria Thịnh và nhà hàng Vân 714-530-6858, 530-6858. Chúng tôi xin quý vị yểm trợ cho các cơ sở thương mại đã giúp đỡ cho Giờ Của Mẹ được sống còn. Xin cảm ơn quý vị. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước còn lại là -$4. Tuần này chúng tôi nhận thêm sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây để gửi về Việt Nam. Bà Hương Ngô $100, Trương Đại Khai Thuế $500 để tặng cho cha ân đức, và bà Tý Trần $103. Tổng cộng lại quỹ có là $699 và chúng tôi đã gửi như sau. Sơ Trần Thị Khoa dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế để giúp cho những người đau bệnh, $204.20. Và cha ân đức $500 qua Hội Bảo Trợ Nữ Tu. Như vậy quỹ còn lại là -$5. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.